Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11 từ câu 27 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phục thầy người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng phục thầy kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi thuật lại phản ứng của dân chúng lúc chứng kiến Đức Giêsu trừ một tên quỷ cấm trong tin mừng hôm qua, cũng như đối đáp mà Đức Giêsu dành cho những kẻ chống đối người, Thánh sử Luca ghi tiếp lời chúc phúc của Đức Giêsu dành cho những kẻ đi theo người, những kẻ biết lắng nghe và tuân giữ lời của người. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phục thầy người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Khi lên tiếng ca ngợi như thế, người phụ nữ trong tim mừng quan niệm rằng phúc đức tại mẫu. Người con được khôn ngoan, thánh thiện, tài giỏi là do công ơn của người mẹ đã 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Và hẳn là bà đang nói về Đức Maria, thần mẫu Đức Giêsu. Không phải chỉ mình bà mới nhận ra diễm phúc ấy của Đức Maria, mà cả sứ thần Gabriel cũng đã chào rằng: "Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Và cả bà Elizabeth cũng từng thốt lên rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc." Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đáp lại bằng một lời chúc phúc khác, mà thoạt nghe có vẻ như khinh thường và dìm hàng Đức Maria. Đúng hơn phải nói rằng, phục thầy kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Người phụ nữ ngợi khen Đức Maria cũng nói phúc thay, Đức Giêsu cũng nói phúc thay, nhưng ở chiều kích và mức độ khác nhau. Người phụ nữ nói về hạnh phúc được làm mẹ, ai sinh ra thì làm mẹ. Còn Đức Giêsu thì nói về hạnh phúc được làm con, ai tuân giữ thì làm con. Người phụ nữ nói về người mẹ dưới thế, sinh ra theo xác thịt sẽ trở thành mẹ theo cách nhìn trần gian. Còn Đức Giêsu thì nói về người con của Cha trên trời, tuân giữ lời Cha trên trời sẽ trở thành con cái. Người phụ nữ nói về liên hệ huyết thống xác thịt thì chặt hẹp và giới hạn. Còn Đức Giê-xu nói về liên hệ thiêng liêng. Liên hệ thiêng liêng thì bao la, mênh mông và vô hạn. Người phụ nữ nói về liên hệ bề mặt, sinh ra là liên hệ bề mặt. Còn Đức Giê-xu thì nói về liên hệ chiều sâu, nghe và tuân giữ tạo nên một liên hệ gắn bó sâu xa hơn nhiều. Thành ra, lời phúc thay của người phụ nữ chỉ ở phương diện trần gian chóng qua, còn lời phúc thay của Đức Giê-xu thì mới thật cao cả, sâu xa và vĩnh cửu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người phụ nữ thực sự muốn ca ngợi Đức Maria, nhưng lời ca ngợi ấy chưa xứng tầm. Vì thế, Đức Giê-xu phải sửa lại, vừa nâng Đức Mẹ lên, vừa mở rộng tới muôn người, để cho những ai nghe và tuân giữ lời của người cũng sẽ được hạnh phúc như Mẹ. Đây thật là điều đáng mừng, vì Đức Giê-xu cho tất cả chúng ta có cơ hội bình đẳng để trở nên thân thiết với người. Chính thái độ lắng nghe và cố gắng sống lời Chúa sẽ đưa chúng ta vào đại gia đình của người. Vì thế, mỗi thành viên phải chứng minh được tư cách của mình qua việc nghe và thực hành lời Chúa. Chúng ta có phải là anh chị em, là thân nhân của Chúa hay không? Chúng ta là thành phần gia đình của người trên danh nghĩa hay thực tế? Lời Chúa có được chúng ta đưa vào đời sống thường nhật hay không? Thiên Chúa sẽ xét xử công minh và nghiêm khắc với những ai không tín trung, không gắn bó với lời Chúa đã được nghe, được đọc, được suy niệm hàng ngày. Do đó, hãy loại khỏi tâm hồn những tiếng ồn ào của lo lắng phiền muộn, những sôi sục của hận thù ích kỷ, những dấu vết của buồn thảm bi quan, để trong thinh lặng của tin yêu và phó thác, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa nơi những biến cố cuộc sống, sẽ nhận ra tiếng người trong muôn kỳ công, trong tiếng kêu cứu của những kẻ khốn cùng, trong những thất bại, thử thách và gian lao. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng hời hợt khi lắng nghe lời Chúa. Xin đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ, nhưng biết đưa lời Chúa vào trong đời sống thường nhật để xứng đáng trở nên con cái của Cha trên trời. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Quezon, Philippines. Khai trương ứng dụng điện thoại di động mới của Đài Chân Lý Á Châu. Thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Đức Hồng Y Charles Mangbo, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, sẽ khai trương ứng dụng điện thoại di động mới cho Đài Chân Lý Á Châu. Sự kiện này được đánh dấu với thánh lễ kính nhớ Thánh Gioan 23, vị giáo hoàng truyền cảm hứng cho sự ra đời của Đài Chân Lý Á Châu, diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Maria của Tổng giáo phận Yangon. Thánh lễ được phát trực tuyến để mọi người khắp nơi có thể tham dự. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Bô sẽ có bài phát biểu cho sự kiện đáng nhớ này. Đức cha Roberto Calara Mayari, giám mục giáo phận San Jose bên Philippines, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và các giám mục thành viên ban điều hành cũng phát biểu trực tuyến trong dịp này. Đó là các vị Đức cha Raymond Wickramasinghe, giám mục giáo phận Gan, Sri Lanka, và Đức cha Joseph Luechai Thakwisai, giám mục giáo phận Udon Thani, Thái Lan, linh mục George Plantotam, dòng Don Bosco, người Ấn Độ, tổng thư ký FABC OSC, Đức cha Marcelino Antonio Maranit, giám mục giáo phận Boac, Philippines, chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Philippines, và Đức cha Marcel Silva, giám mục phụ tá tổng giáo phận Colombo, Sri Lanka, chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Sri Lanka, ông Michael Ullan, người Đức, tổng giám đốc điều hành Hội đồng truyền thông Công giáo Cameco, anh Shibu Devasia từ Ấn Độ, người phát triển ứng dụng, cũng sẽ trình bày tổng quan cùng với video ngắn quảng bá về ứng dụng này. Linh mục tổng thư ký FABC OSC cho biết, Đài Chân Lý Á Châu hiện diện trên mạng kỹ thuật số để dấn thân trở nên tiếng nói của Kitô giáo Á Châu, như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai khẳng định khi Ngài viếng thăm Đài Chân Lý Á Châu vào năm 1995, nhân dịp Đài kỷ niệm 25 năm thành lập. Cha Victor Sadaya, CMF, người Philippines, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu chia sẻ rằng, sứ mạng của Đài là loan báo Chúa Kitô cho người Á Châu trên toàn cầu với 21 ngôn ngữ. Còn linh mục Bernard Dasitang, người Myanmar, Giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu thì cho biết, với ứng dụng điện thoại di động Đài Chân Lý Á Châu, người sử dụng dễ dàng hơn trong việc chọn lựa ngôn ngữ mình muốn nghe. Hiện nay, Đài hàng ngày phát trực tuyến bằng tiếng Anh và 21 ngôn ngữ của Á Châu. Cũng nên nhắc lại, Đài Chân Lý Á Châu, một phương tiện truyền thông xã hội của Giáo hội Công giáo, do các giám mục Á Châu thành lập năm 1969. Đài đồng hành cùng với Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu trong sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi dân tộc tại Á Châu, không ngừng liên đới và dấn thân đối thoại với mọi người, mọi tôn giáo, mọi nền văn hóa và người nghèo. Ứng dụng điện thoại di động mới này cung cấp tin tức về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, các bài tường thuật, phóng sự và xã luận. Ứng dụng cũng phát trực tuyến thánh lễ hàng ngày bằng tiếng Anh và thánh lễ Chúa Nhật bằng tiếng Việt, các bài suy niệm lời Chúa, các bài giảng gợi ý, các chuyên đề về kinh thánh, thần học, những câu chuyện gợi hướng sống đẹp và tích cực từ phút cầu nguyện, các hình thức đạo đức bình dân cũng như những câu chuyện về mục vụ, đối thoại và môi trường. Tin Vatican, Đức Thánh Cha giúp đỡ các nạn nhân tại Nam Sudan và Hy Lạp. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã gửi ngân khoản trợ giúp các nạn nhân tại Nam Sudan và Hy Lạp. Cụ thể, 75.000 Mỹ Kim để góp phần vào các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và nâng đỡ dân chúng tại giáo phận Malacan bên Nam Sudan, bị lũ lụt hồi tháng 8 năm nay, làm cho 12.000 người phải di tản và 6.000 gia cư bị phá hủy hoặc hư hại. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gửi 50.000 euro để nâng đỡ dân chúng tại Hy Lạp, hồi tháng 8 năm nay bị thiệt hại nặng vì hỏa hoạn tại đảo Evia, thuộc quần đảo Attica, phá hủy hơn 100.000 hectare đất đai canh tác và mùa màng. ngân khoản vừa nói để hỗ trợ các hoạt động của Caritas Hy Lạp. Bộ Phát triển nói rằng, những đóng góp trên đây biểu lộ tâm tình gần gũi tinh thần và sự khuyến khích hiền phụ của Đức Thánh Cha đối với dân chúng tại các lãnh thổ bị nạn, cùng với lời cầu nguyện của Ngài. Những trợ giúp đó là thành phần những giúp đỡ của giáo hội và nhiều cơ quan bác ái công giáo khác. Tin giáo phận Cần Thơ. Đức Giám mục giáo phận Cần Thơ gửi thư kêu gọi hỗ trợ người dân về quê. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, đã có thư kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để giúp đỡ những anh chị em đang cố gắng về quê sau khi Sài Gòn nới lỏng phong tỏa. Thư kêu gọi của Đức Cha Stefano cụ thể như sau. Trong tình hiệp thông sâu sắc, tôi trân trọng gửi tới quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân lời thăm hỏi quý mến trong mẹ Maria Mần Cồi. Tôi cũng gửi tới quý cha và anh chị em lời kêu gọi cứu trợ khẩn thiết. Như quý cha và anh chị em đã biết, qua tin tức từ các phương tiện truyền thông và qua chính tình hình thực tế thấy trước mắt tại mỗi địa phương. Những ngày qua, dòng người đổ về các tỉnh thành miền Tây rất nhiều. Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gom góp từ nhiều nơi chia thành nhiều điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí để tiếp sức cho những người tiếp tục di chuyển về các tỉnh xa hơn như Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Họ là những đồng hương ruột thịt của chúng ta đi lao động kiếm sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Nay hoàn cảnh vì dịch bệnh đã quá ngặt nghèo, phải tìm về quê nhà, mong tìm được sự hỗ trợ của anh chị em đồng hương. Để hỗ trợ, giáo phận sẽ gửi tới mỗi giáo hạt 1 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng chắc hẳn số tiền đó chưa thấm vào đâu. Vì vậy, như Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời Ngài, xưa ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống. Trong tinh thần, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi khẩn thiết mong quý cha kêu gọi và quý anh chị em rộng tay chia sẻ. Xin tất cả anh chị em trong tinh thần đông tay vỗ nên kêu, khẩn trương gửi về quý cha sở, để quý cha sở gửi về quý cha quản hạt. Cha quản hạt sẽ bàn định với quý cha trong giáo hạt để tiền hoặc đồ cứu trợ mau mắn tới tay anh chị em chúng ta. Cầu chúc quý cha và anh chị em phúc lành bình an của Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria Mân Côi và Thánh Cả Giuse. Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc ngành học mới về bảo vệ môi trường tại Đại học Laterano. Sáng ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma để khai mạc ngành học mới tại đây và ghế giáo sư về môn tương lai việc giáo dục về sự bền vững. Ngài khuyến khích đại học này dẫn thân giáo dục về việc bảo vệ môi trường, thăng tiến một nền sinh thái học toàn diện. Hiện diện tại buổi lễ khai mạc ở đại thính đường của Đại học Laterano, đặc biệt có Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantino, và Audrey Ayule, tổng giám đốc tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản Roma, cũng là đại trưởng ấn của Đại học Laterano, cùng với các chức sắc, giáo sư và sinh viên đại học. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗ lực của Đức Thượng phụ Bartolomaios trong việc bảo vệ thiên nhiên, đồng thời cho biết khi soạn thảo thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, Ngài đã nhận được nhiều ánh sáng từ phía Đức Thượng phụ. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, đứng trước những tai ương đang đe dọa trái đất với những thiệt hại gây ra cho khí hậu, nước và đất đai, và chính những đe dọa đối với sự sống trên trái đất, chúng ta không thể chỉ lặp lại những khẳng định trên nguyên tắc về sự phức tạp của cuộc khủng hoảng về sinh thái, đòi hỏi trách nhiệm, sự cụ thể và khả năng chuyên môn. Đó là những chọn lựa mà đại học cần phải dấn thân đáp ứng. Đại học cũng có nhiệm vụ huấn luyện ý thức về môi sinh, phát triển sự nghiên cứu để bảo vệ căn nhà chung. Hoạt động của đại học được kêu gọi giúp cho con người hoán cải về sinh thái học toàn diện, để bảo tồn sự huy hoàng của thiên nhiên, nhất là tái tạo sự hiệp nhất giữa các khoa học thiên nhiên và xã hội, với những gì mà những suy tư thần học, triết học và đạo đức học cống hiến và gợi ý cho các quy luật pháp lý và một quan điểm lành mạnh về kinh tế. Đức Thánh Cha cũng nhận xét những mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt được từ nay đến năm 2030 trong kế hoạch phát triển dài hạn dường như đang trở nên xa vời, cùng với những mục tiêu chuyên biệt về việc bảo vệ không khí, nước, khí hậu hoặc cuộc chiến chống nạn sa mạc lan rộng. Đức Thánh Cha nói, có lẽ vì chúng ta chỉ gắn liền các mục tiêu ấy với một tương quan nguyên nhân hậu quả, nhân danh chủ nghĩa duy hiệu năng mà quen rằng không có nền sinh thái học nếu không có một nền nhân học thích đáng. Nếu không có một nền sinh thái học toàn diện đích thực, thì sự chênh lệch mới không những không giải quyết các vấn đề, nhưng còn làm cho chúng gia tăng thêm. Vì thế, ý tưởng thành lập một ngành học về việc bảo vệ môi trường tại đại học này giúp các tín hữu quan tâm về môi trường trong một sứ mạng được thực hiện nhờ những người được huấn luyện, kết quả của một kinh nghiệm thích hợp về giáo dục. Đó là một trách nhiệm càng trở nên nặng nề đứng trước những người bị loại trừ, bị bỏ rơi hoặc quên lãng vì sự suy thoái môi trường. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha bãi bỏ các hạn chế y tế chống COVID-19. Từ thứ Sáu, mùng 8 tháng 10 năm 2021, chính phủ Bồ Đào Nha bãi bỏ các hạn chế áp đặt từ tháng 3 năm ngoái 2020 liên quan đến đại dịch COVID-19. Chính phủ Bồ không còn giới hạn số người tham dự các buổi lễ tôn giáo, các lễ an táng với sự hiện diện của quan tài, cũng như cho các quán ăn, quán nước, vũ trường hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn còn áp dụng cho những người ở trong nhà thương và các nơi chăm sóc y tế, cũng như các nơi giải trí với diện tích hơn 400 mét vuông, với diện tích hơn 400 mét vuông và các trường học. Linh mục Pedro Barbosa, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cho biết, giáo quyền đã gửi tới tất cả các giáo xứ những chỉ dẫn mới về việc sử dụng các thánh đường. Tất cả các giới hạn số người tham dự lễ không còn nữa và cũng không cần giữ khoảng cách an toàn 1,5 mét. Từ lâu, giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha đã bãi bỏ các buổi lễ trực tuyến và yêu cầu các tín hữu trực diện khi dự lễ. Tuy nhiên, họ phải mang khẩu trang và khử khuẩn ở tay trước khi bước vào thánh đường. Tin Jerusalem. Chính phủ Israel cho mở lại các cuộc hành hương. Thánh địa đang dần dần mở lại các cuộc hành hương từ ngày 19 tháng 9 vừa qua, sau khi chính phủ Israel thiết lập những quy tắc về vấn đề này với số lượng tối đa mỗi nhóm 30 người. Tòa thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cũng ban hành những hướng dẫn và quy định liên hệ với sự cộng tác của các tổ chức du lịch và hành hương. Ví dụ, chỉ được đến Israel bằng máy bay và khách hành hương hay du khách phải được các công ty du lịch của Israel hoặc của Palestine có trụ sở tại Đông Jerusalem có đăng ký nơi bộ du lịch Israel đảm nhận. Rất tiếc là các hãng du lịch có trụ sở tại các lãnh thổ Palestine, trong đó có Bethlehem, chưa được phép. Các du khách đến từ các nước thuộc danh sách đỏ do Bộ Y tế Israel thiết lập không thể đến Israel. Mỗi du khách phải có hộ chiếu xanh chứng nhận đã được chích đủ vaccine ngừa COVID-19. Vì thế, cả các trẻ em không chích ngừa cũng không thể vào Israel. Du khách phải âm tính qua cuộc xét nghiệm phân tử PCR ít là 72 tiếng trước khi khởi hành và phải điền một mẫu trên mạng ít là 24 giờ trước khi lên đường và gửi tới hãng du lịch hoặc hãng máy bay. Họ phải chịu một cuộc xét nghiệm PCR khác khi đến phi trường Ben Gurion Tel Aviv, đồng thời phải có bảo hiểm sức khỏe có giá trị tại Israel và lãnh thổ Palestine trong thời gian hành hương hoặc du lịch. Bảo hiểm này phải trang trải cả các thứ bệnh liên hệ tới COVID-19. Du khách không được tự dùng phương tiện chuyên chở công cộng hoặc taxi để đến phi trường. Họ phải được di chuyển có tháp tùng bằng phương tiện do hãng du lịch thu xếp. Các quy luật y tế hiện thời chưa cho phép đi qua biên giới đường bộ giữa Israel và Jordani. Tuy nhiên, thời tiết hiện nay cũng hiến những điều kiện khí hậu lý tưởng để hành hương hoặc nghỉ hè tại thánh địa, và giá cả rất thuận tiện.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh Mẫu Học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta nói về chủ đề cuối cùng liên quan đến tự do. Tự do và thái độ lành mạnh. Chúng ta biết, để làm chủ hoàn cảnh, những quyền lực bên ngoài, tôi phải biết làm chủ bản thân, sống đơn giản và lòng ít ham muốn. Các vị thánh hiền nhắc nhở chúng ta rằng, giản dị, chất phác, ít riêng tư, ít tham dục, để từ đó con người biết dừng lại ở cái đủ của mình, không tranh với người, nhờ đó đời sống được an lạc. Cụ Khổng lại chủ trương một thái độ vô tư, tâm hồn an tịnh, không nóng nảy tranh đua, hiếu thắng. Lòng thanh thản thì tâm thần vui vẻ, an mạnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Cuộc sống lành mạnh được nuôi dưỡng bởi những chất liệu này. Làm chủ bản thân là điều tối ưu quan trọng, không để mình buông theo ham muốn và chiếm hữu đua chen mới là người có sức mạnh tinh thần. Những người thắng được cái tôi mới thực sự là kẻ mạnh, tự thắng giả cường. Đức Phật cũng đề cao việc này khi nói rằng, trí giả điều thân, nghĩa là bậc trí tu thân lo kiểm soát lấy chính mình. Khi ham muốn, chúng ta tạo cho mình nhu cầu và cuộc sống của chúng ta như dính vào những nhu cầu ấy. Càng nhiều nhu cầu, chúng ta càng thêm bị bó buộc. Bỏ được nhu cầu nào là làm nhẹ cuộc sống. Hạnh phúc phải tìm trong sự giản dị, biết nhịn ngay cả những cái mình cần. Muốn gì những điều mình không thật sự cần thiết. Thường tình, một lực đối lập phát sinh từ trong thái độ của chúng ta trước các sự vật, sự việc và con người. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên tự hỏi, tôi làm chủ hoàn cảnh này, người này, việc này, hay đang bị những điều đó làm chủ tôi? Ngay cả khi chúng ta tìm điều thiện, điều lành hay sự thánh thiện nữa, chúng ta cũng không thể tham lam. Vì nếu quá ao ước hạnh phúc, chúng ta sẽ lo lắng, căng thẳng để đạt nó, như thế sẽ không tự do. Tình trạng quá bận tâm về một điều gì sẽ làm tâm chúng ta không thảnh thơi mà thấy, nghe, hưởng những gì đang có, đang tới. Hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm, dù có đến, chúng ta cũng không vui hưởng trọn vẹn. Một số người chủ trương hạnh phúc và khôn ngoan là sống cách hồn nhiên, hài hòa, an bình xuôi theo với tự nhiên. Như thế sẽ tốt hơn là nỗ lực và khát vọng muốn trở thành một cái gì đó mà cái tôi của mình đã vạch ra. Điều này không loại trừ là sống phải có mục tiêu, có hướng để phấn đấu. Những ước mong sẽ là động lực giúp con người vươn lên. Nhưng chúng ta cần tỉnh thức để những gì ham muốn ấy không đến do sự thúc đẩy của tham lam và kiêu hãnh, quy ngã, tham vọng và háo danh. Khi chúng ta tiếp xúc với cây cỏ, với trời gió lọc, với nắng mai và muôn thú, thì đó chúng ta hòa mình với tự nhiên. Nếu tâm trong sáng, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng, hòa nhịp với vũ trụ tự nhiên. Đó là sức mạnh, là nguồn sinh lực cho sự sống chúng ta trôi chảy và biến đổi. Khi sống với những tâm tình nhẹ nhàng và trong sáng, thanh thoát, sự sống sẽ dạt dào và luân chuyển, chúng ta đã nên một với thiên nhiên. Vậy, chúng ta có tự đặt mình dưới sự chi phối của người khác hay ngoại lực không? Để sống hòa hợp và triển nở, chúng ta hãy làm những việc mình yêu thích và yêu thích việc mình đang làm, yêu cái mình đang có, đang đến, đang diễn ra quanh mình và trong chính bản thân. Nhưng chúng ta hòa hợp với sự sống đang diễn ra và với thực tại. Nếu muốn thưởng thức tối đa nguồn sống vận chuyển quanh mình, điều quan trọng là cái tâm của chúng ta cần tĩnh lại để có thể thưởng thức, cảm nhận, nhạy bén với sự sống, với thực tại, với cái mới mẻ, cởi mở với những gì đang xảy ra. Có nghĩa là thực tế sẽ là thầy dạy chúng ta. Chúng ta phải qua cái chết mới bước vào sự sống, qua sự cắt bỏ rồi mới vươn lên được. Cắt bỏ ở đây chỉ xin nhấn mạnh vào phương diện những gì chúng ta lệ thuộc. Nếu hạt lúa không nứt vỏ thì mầm cây không vươn ra được. Nếu vỏ trứng không bị đập vỡ thì chú gà con làm sao bắt đầu cuộc sống được? Nếu chúng ta không cắt bỏ những bám víu dính bén, làm sao chúng ta có được tự do? Cuối cùng, chúng ta vẫn thấy rằng niềm vui, lo lắng, tự do hay lệ thuộc hầu hết đều phát xuất từ những tư tưởng và thái độ trong chính bản thân mình. Thật vậy, chúng ta sướng hay khổ, chính yếu đều do tự tâm, chứ không chỉ do những thực tại bên ngoài. Chúng ta sẽ nắm lấy vận mệnh đời mình trong tay, sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, mở lòng ra với những thực tại chan hòa trong đó. Vậy, phải chăng tôi là người chịu trách nhiệm chính về những tâm tình sướng khổ của tôi? Chính nhận thức sắc bén và tỉnh thức làm tan biến những quyến luyến và sợ hãi của chúng ta, chứ không phải chỉ do nỗ lực. Sống là thay đổi, là chuyển động, là phát triển, là sinh động và tự do. Còn khi bám víu là chúng ta tự cưỡng lại tiến trình sự sống, làm cho mình trở nên khô cằn và nghèo nàn. Khi bám víu là chúng ta gắn bó với những tư tưởng, những suy nghĩ sẵn có, là những gì chúng ta đã yên trí. Điều này ngăn cản sự sáng tạo. Chúng ta cứ nghĩ là khi chúng ta suy tư là mình làm theo lý trí, là khách quan. Nhưng chúng ta thử tìm hiểu về lời nhận định sau đây của Anthony de Melo. Suy nghĩ được thực hiện bằng con tim. Con tim là tác nhân thứ nhất định hướng cho kết luận, và sau đó nó mới truyền lệnh cho đầu óc đi tìm lý lẽ để biện minh cho kết luận ấy. Chúng ta suy nghĩ gì về nhận định nói trên? Ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm bản thân. Cùng một sự việc, một con người, nhưng nếu thích, chúng ta sẽ nghĩ về họ rất khác nhau. Sự chủ quan đó chính là sự can thiệp của con tim. Yêu ai, yêu cả đường đi, ghét ai, ghét cả tông ti họ hàng là vậy. Phán đoán của chúng ta thường bị cảm xúc điều khiển. Cũng thế, khi lo lắng hay sợ hãi, ý nghĩ chúng ta bị con tim chi phối ngay. Vậy, điều chính yếu vẫn là làm sao giải thoát con tim khỏi những bám víu. Ý thức, suy nghĩ, chúng ta cần lý trí giúp chúng ta điều khiển con tim. Như thế mới mong sống khách quan và tự do. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Cuộc Sống Chung của Cha Thánh Giuse với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu cuộc sống của Thánh Gia Nazareth, chúng ta thấy thái độ nền tảng là sự tiếp đón nhau giữa mẹ Maria và cha thánh Giuse. Và trước đó nữa là sự kiện cả hai đấng đều chấp nhận mầu nhiệm thụ thai Chúa Giêsu đồng trinh. Thánh sử Matthew nhấn mạnh rõ ràng là Thánh Giuse đem bà Maria vợ mình về nhà. Đó là tiếng xin vâng thinh lặng của người chồng. Khi tiếp nhận Đức Maria, Thánh nhân chấp nhận sự kiện trước mắt mọi người. Bề ngoài, Thánh nhân là cha của Đức Giêsu và như thế lãnh nhận trách nhiệm là chủ gia đình theo thói quen thời đó. Giải thích điểm này, học giả Rơlô ghi nhận như sau: Thánh Giuse hiện thực ơn gọi của mình trong vâng phục với sự tiết chế hôn nhân khi tôn trọng mầu nhiệm mà trẻ thơ do Đức Maria thụ thai đem theo trong mình. Rồi khi hành xử như là chủ gia đình trong tất cả các biến cố được nhắc tới. Trong biến cố ba nhà chiêm tinh phương Đông tìm đến thờ lạy đấng cứu thế mới Giáng sinh, Thánh Giuse tự lu mờ đi trước con trẻ và Đức Maria mẹ người. Nhưng câu chuyện xảy ra trong nhà mà Thánh Giuse là chủ nhân. Trình thuật lại việc này, Thánh sử Matthew ghi, họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lạy người rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Thế rồi như là người có trách nhiệm đối với Đức Maria và con Thiên Chúa, Thánh nhân đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập. Rồi khi từ Ai Cập trở về, Thánh nhân quyết định đưa gia đình về sống tại Nazareth. Thật thế Thánh sử Matthew biết, khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Judea, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilea và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Về phía Đức Maria và Chúa Giêsu cũng rõ ràng có việc chấp nhận Thánh Giuse. Cả hai vị đều vâng lời Thánh Nhân. Mẹ Maria theo Thánh Giuse trong các di chuyển do Thánh Nhân quyết định khi thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu vâng phục Thánh Nhân và mẹ Maria cho tới năm lên 30 tuổi. Như thế có một sự hiệp thông cuộc sống mà phúc âm Thánh Luca cho thấy khi giới thiệu cha mẹ Chúa Giêsu kháng khít hiệp nhất với nhau trong các biến cố liên quan tới cuộc đời Chúa. Kể từ khi Đức Maria thụ thai và được Thánh Giuse đón về ở với Thánh Nhân, và trong suốt thời gian bào thai Giêsu lớn dần trong cung lòng mẹ Maria, ba trái tim Maria, Giêsu, Giuse hằng ngày đập cùng nhịp yêu thương vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trong mái ấm Nazareth với cuộc sống lao động vất vả đơn sơ thanh đạm. Tiếp đến, Thánh Giuse đã cùng mẹ Maria và bào thai Giêsu thi hành lệnh truyền của hoàng đế Augusto, cùng nhau lên đường về Bethlehem để khai sổ bộ, không quản ngại đường xa vất vả nhọc mệt và hiểm nguy. Đặc biệt trong tình trạng thai nghén sắp sinh con của mẹ Maria, hành trình ấy lại càng khiến cho ba trái tim yêu cùng đập nhịp yêu thương vâng phục chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa với trọn niềm tin yêu phó thác. Khi tới Bethlehem mà không tìm ra chỗ trọ, nên đành phải tìm tới trú ngụ trong một hang đá dành cho súc vật ngoài cánh đồng Bethlehem trong đêm đông băng giá. Mẹ Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu nơi hang đá tối tăm, hôi hám, ẩm thấp trong cảnh trơ trụi khó nghèo ấy. Và đã chỉ có các mục đồng là lớp người hèn hạ rốt hết trong xã hội đến viếng thăm thờ lạy đấng cứu thế. Sự hiệp thông cuộc sống đó được diễn tả trong nghi thức cắt bì cho Đức Giêsu như dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa và dâng Chúa Giêsu trong đền thờ theo luật dạy phải dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa. Tiếp đến là biến cố cùng Chúa Giêsu lên Jerusalem mừng lễ vượt qua khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Lạc mất Chúa và tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, đang ngồi thảo luận với các tiến sĩ luật. Các thánh sử đã không cho biết gì về tương quan yêu thương giữa Đức Maria và Thánh Giuse, nhưng cho thấy sự hiệp thông giữa Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong các cuộc hành hương lên Jerusalem trong dịp lễ vượt qua và trong các lễ nghi theo luật Môsê dạy. Sự hiệp thông đó được tỏ lộ đặc biệt trong biến cố lạc mất Chúa Giêsu và tìm thấy Chúa trong đền thờ sau 3 ngày vất vả lo lắng. Nó cũng tỏ lộ trong phản ứng kinh ngạc và thái độ của mẹ Maria và cha Thánh Giuse không hiểu các lời tiên tri của cụ già Simeon cũng như câu trả lời của Chúa Giêsu. Nhưng nhất là nó tỏ lộ trong nỗi âu lo của mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Trong câu nói với Đức Giêsu ở đây, mẹ Maria nêu bật vị thế của cha Thánh Giuse và để người trước mình: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con." Các thánh sử không gây thiệt hại cho sự hiệp thông thân tình ấy giữa mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Nhưng phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu cho thấy sự khác biệt giữa mẹ Maria và cha Thánh trong lịch sử cứu độ. Mẹ Maria là một với mầu nhiệm của Chúa Kitô, mà cha Thánh Giuse được mời gọi chấp nhận sau đó trong tâm tình tôn giáo. Chỉ có mẹ là tham dự vào nỗi đớn đau trong cái chết cứu chuộc của con mình. Lời tiên tri của cụ già Simeon chỉ hướng tới mẹ, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Mẹ có nhiệm vụ làm chứng cho các biến cố trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, và nhiệm vụ đó khiến cho mẹ chú ý giữ gìn mọi sự trong lòng để thông truyền lại cho chúng ta. Cả khi chúng ta không thể dựng lại khung cảnh sống của Thánh gia Nazareth, nhưng chắc hẳn mẹ Maria và cha Thánh Giuse không xa lạ với tiến trình trưởng thành của Chúa Giêsu lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh. Cũng giống như mọi cha mẹ khác, ảnh hưởng của các ngài trải dài trên cuộc sống của Chúa Giêsu, từ sự phát triển tâm sinh vật thể lý đến sự nảy nở tôn giáo và nghề nghiệp. Chúa Giêsu đã học từ cha Thánh Giuse nghề thợ mộc, là từ tổng quát ám chỉ rất nhiều sinh hoạt vật chất tay chân trong cuộc sống thường ngày. Ngài sẽ được mọi người biết đến như là bác thợ mộc. Kể lại biến cố Chúa Giêsu về làng quê Nazareth để giảng dạy trong hội đường ngày Sa-bát, Thánh sử Marco ghi lại phản ứng kinh ngạc của dân làng như sau. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria và anh em của các ông Jacobê, Giuse, Giuda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Dân làng cũng gọi Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc. Thánh sử Matthew kể lại cùng biến cố đó và viết: "Người về quê giảng dạy trong hội đường của họ khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Giuse, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" Cha Thánh Giuse và mẹ Maria không chỉ dạy dỗ Chúa Giêsu với kinh nghiệm và gương mẫu, mà các ngài cũng học được biết bao nhiêu điều về Chúa và từ chính Chúa Giêsu. Ít nhất một lần, các thánh sử cho chúng ta thấy cuộc đối thoại thẳng thắn giữa mẹ Maria, cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Trong biến cố lạc trong đền thánh năm lên 12 tuổi, khi trả lời cha mẹ, từ người cha trần thế, Chúa Giêsu nâng cao tư tưởng hướng tới Thiên Chúa là cha đích thật của Ngài và đòi cho mình sự tự do theo đuổi sứ mệnh Thiên Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Cha mẹ lại không biết con có bổn phận ở nhà cha con sao? Câu trả lời này kích thích con đường lòng tin của mẹ Maria và cha Thánh Giuse, mặc dù các ngài không hiểu ý nghĩa của nó, như Thánh sử Luca ghi nhận. nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Đó là một trong các đêm đen lòng tin trong cuộc sống của mẹ Maria và cha Thánh Giuse.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn và...
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Maria mẹ ơi, con xin mẹ chàng trôi mất côi, con xin mẹ buồn vui khi vui, xin mẹ trót cuộc đời, xin mẹ nhận lấy mẹ ơi. Chuỗi phạt con nắm trên tay là buồn vui đời con hàng ngày. Một lòng tin kính mẹ đây, con xin mẹ. Tháng ngày chờ chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày xưa, có một ông vua có rất nhiều cận thần thân tín. Tuy nhiên, ông tỏ ra đặc biệt yêu mến một người trong số họ, bởi người này rất thông minh và luôn luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Một ngày nọ, nhà vua bị một con chó cắn vào ngón tay và vết thương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà vua liền hỏi người cận thần rằng đó có phải là một điềm xấu hay không? Người cận thần trả lời, đó là điều tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được, thưa đức vua. Cuối cùng, ngón tay của nhà vua bị hoại tử nặng và cần phải cắt bỏ. Nhà vua liền hỏi lại người cận thần, hẳn đây là một điềm xấu chăng? Một lần nữa, người cận thần vẫn trả lời như cũ, tốt hay xấu, rất khó có thể để nói, thưa đức vua. Nhà vua tức giận, tống giam người cận thần của mình. Rồi một ngày nọ, nhà vua đi săn trong rừng. Khi mải mê đuổi theo một con nai, nhà vua đã dấn sâu hơn vào rừng rậm và bị lạc. Điều tồi tệ hơn là ông ta đã bị thổ dân bắt lại làm vật tế thần. Nhưng khi nhận ra nhà vua thiếu mất một ngón tay, họ thả nhà vua ra vì ông ta không phải là người đàn ông hoàn hảo và không phù hợp để dâng cúng tế thần. Khi trở về cung điện, nhà vua hiểu ra lời nói của vị cận thần năm xưa, tốt hay xấu thì khó có thể nói trước được. Quả vậy, nếu không bị mất một ngón tay, nhà vua đã có thể bị giết. Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình và xin lỗi anh ta. Nhưng người cận thần không có vẻ gì là oán trách nhà vua, trái lại, ông ta nói, nếu đức vua không giam thần lại, thần sẽ được đi theo trong chuyến đi săn. Nếu người dân bản địa nhận ra rằng nhà vua không thích hợp cho việc cúng tế, họ sẽ sử dụng thần để dâng lên vị thần của họ. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, không quan trọng bạn đi đâu, có ánh sáng cuối con đường hay không, và rất khó để đạt được điều đó. Nhưng điều bạn có thể làm được và luôn nhìn về phía trước, bạn sẽ tìm thấy mặt tích cực của vấn đề. Nhưng theo lẽ thường, chúng ta luôn cảm thấy thất vọng, đau buồn khi mọi thứ không suôn sẻ như mong đợi. Cũng có cảm giác như là cả thế giới đang sụp đổ. Đại dịch COVID hoành hành, khiến gây nên bệnh tật, chết chóc, kinh tế suy thoái, đời sống ngưng trệ, mọi hoạt động của xã hội phải đình chỉ. Tuy nhiên, xét theo tính hai mặt của một vấn đề, thì ngoài mặt tai hại đó cũng có những mặt tốt mà virus corona đã mang lại cho thế giới này. Từ khi dịch bệnh COVID xảy ra đến nay, bầu khí quyển ở nhiều thành phố trở nên tốt một cách lạ thường. Nạn ô nhiễm không khí tự nhiên được cải thiện cách đáng kể. Kẹt xe vốn là vấn nạn của thế giới hiện đại, nhưng trong thời gian giãn cách thì phố phường thông thoáng, xa lộ hanh thông. Dịch bệnh cũng làm cho nạn khai thác, tàn hại thiên nhiên giảm đi đáng kể. Động vật hoang dã bao nhiêu năm nay bị tận diệt, phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nay lại có cơ hội sinh tồn. Biển cả trong xanh hiền hòa với muôn loài hải sản được tung tăng bơi lội. Dịch bệnh xảy ra cũng là cơ hội kiểm nghiệm và chứng thực những ích lợi chân thật của các tôn giáo. Dịch bệnh cũng là dịp để mọi người nhìn nhận chân thật cuộc sống đã qua của mình, là để có thái độ đúng đắn với bản thân và cuộc sống, để biết trân quý những giá trị cốt lõi mà Chúa đã tạo nên và đặt bên cạnh cuộc đời của chúng ta, và biết cách chọn lọc các mối quan hệ. Tin mừng kể lại rằng, sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Những ai vô tình để lạc mất con trẻ sẽ hiểu được tâm trạng lo âu, đau khổ của mẹ Maria và Thánh Giuse khi lạc mất trẻ Giê-xu sau lễ vượt qua tại thành Jerusalem. Phải kiên nhẫn tìm con trong vô vọng là một thử thách nặng nề về đức tin của các ngài đối với Thiên Chúa. Và những khó khăn, thử thách bất chợt gửi đến trong cuộc đời đã giúp cha mẹ Chúa Giê-xu khẳng định lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống, có những điều chúng ta tưởng chừng như thuận lợi ban đầu lại có kết thúc tồi tệ và ngược lại. Vì thế, dù gặp rủi ro hay may mắn, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, thì điều quan trọng nhất mà chúng ta không bao giờ được quên đó là Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, và chúng ta hãy chu toàn cuộc sống đó với tâm tình tin yêu phó thác. Lạy mẹ Maria, mẹ đã trải qua 3 ngày tìm kiếm Đức Giê-xu trong mệt mỏi, lo âu, nhưng mẹ vẫn một lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận và nhận ra thánh ý của Ngài trong tất cả những sự việc xảy đến trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Ngàn lời kinh vọng vang khắp trời, nguyện mẹ nhân lấy mẹ ơi, đây muôn lòng muốn người hiệp sinh. Maria mẹ ơi, con thân mẹ chạm chuối dâng vui, con thân mẹ buồn vui khi vui, dâng mẹ cho cuộc đời. Maria mẹ ơi, con thân mẹ chàng trôi mừng vui, con thân mẹ buồn vui biết người, dân mẹ cho biết người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.